tôi có dịp về đây để đàm luận việc tu học. Chúng ta tu lấy cái gì để tu? Chúng ta vỏn vẹn một con người trên mặt đất này chỉ lấy cái tâm. Con người mà không biết sử dụng cái chân tâm của chính mình thì không có cơ hội tiến qua. Cái tâm là cái tâm là có thể vượt mức bất cứ những tai nạn gì. Cho nên chúng ta tu để nhiều luyện tham thiền từ đẳng trở về tỉnh, tâm nó mới phát sáng. Cái tâm phát sáng rồi, cái tâm nó minh, nó phát sáng rồi, nó thể hiện cái tâm từ bi. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng từ bi trên mặt đất. Trong vài ông Phật mới có, mỗi người đều có ánh sáng từ bi, nhưng nó bị chôn lấp bởi ngoại cảnh thu hút hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Rồi tâm được thắc mắc, loạn trí loạn tâm, không biết sử dụng cái quyền năng trí phát triển của nó. Tu là tu phát triển về trí, về ý, chứ không phải cái xác, cái trí ý phải nung nấu, thoát trần, giải thoát khỏi thể xác này. Mới biết được bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian, sống trong cảnh cơ hàng động loạn mà tưởng là mình vinh quang. Mọi người đến đây rồi phải ra đi. Ra đi một cách không bằng lòng ra đi vì không biết cái đường lối đi. Tận nó không bằng lòng, tham sống sợ chết. Sợ lắm, nghe nó chết sợ. Nhưng một người tu minh chánh rồi, nó biết đường đi nó không sợ. Đi là đi. Đi để học hỏi và tiến hóa và cứu độ ở nơi khác. Cho nên tu phải tu bằng trí, bằng ý, phải dũng tâm. Có người ở thế gian mà không có tâm, làm ăn cũng thất bại, học cũng không thành, tu cũng không đắc. Cái tâm là quan trọng. Cho nên chúng ta có phương pháp ngồi niệm Phật. Hỏi bằng đầu, tại sao các bạn niệm vô niệm Phật niệm không được? Lần lần thấy ngồi niệm Phật niệm 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 thấy nó rút bộ đạo. Đó là chân tâm lần 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 nó phát hiện. Khi ta ngồi xuống ta thiền đấy, nghe văn hay này kia cái nào một chặt rồi thôi, quên đi, mất tất cả, bỏ hết tất cả. Rồi trở về gì? Trở về cái thực chất của chính mình. Mà đúng thực chất của chính mình là gì? Là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mới hòa đồng với mọi giới. Người có tâm ánh sáng từ bi luận xét cái gì cũng rõ rệt và không có chấp mê. Bất cứ khả năng nào cũng có thể hòa hợp. Hòa hợp với chân tâm. Cho nên con người phải có tâm. Con người còn sân si, nó ồn lên, nó sấm, nó nứt vào trong cái tánh, nó sân si, buồn giận. Thấy rõ ràng cái điện năng nó đi xuống, nó không có đi lên. Mặt này nó tối tăm, không có sáng suốt. Cho nên người tu niệm Phật thanh tịnh, nó rút vào đạo. Chỉ có đi lên, không có đi xuống, có đường lý rồi. Lúc ta chết nhắm mắt thì ta xuất ngay bộ đạo, không có xuất cái như chừng. Chỉ chừng ở dưới gan nó đậm loạn. Cho nên lúc còn sống, sống nó biết lo cơ tạng, tim, thận, gan, đâu đó điều hòa. Nhờ cái pháp luân thường chuyển, làm nó thức tâm, nó phải ăn nhiều, không cần ăn nhiều mà nó phải mạnh. Nó sáng suốt, cái điện năng dồi dào, nó mới cảm thức rõ là tất cả cơ cấu trong cơ tạng đó là do điện năng hình thành. Chúng ta ăn cơm cái gì? Cơm từ điện năng của vũ trụ hình thành cái cây cây ra hạt lúa. Vạn vật đều là do điện năng của mặt đất. Cho nên thế gian không thể ai chế chúng ta được, không phải ai chế chúng ta được. Bởi vì sự cấu trúc của siêu nhiên không phải là đơn giản. Nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày cấu trúc hình thành được. Cho nên chúng ta càng tu thì càng thấy rõ, càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên mọi người, cái gốc của mọi người đều là từ trong cái thanh tịnh mà ra. Cho nên những người không tu tự nhiên họ cũng thấy 10 tuổi khác 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Thì tới già là họ thấy cầm thanh tịnh nhiều lần. Cái gốc họ đó, cái gốc thanh tịnh là gốc mầm mống xuống yên mà ra. Cho nên ở đời mà lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện lọ, lo người này, lo người kia, lo người nào là do từ cái nguồn gốc thương yêu mà ra. Mà không biết tận dụng cái gốc từ bi của chính mình. Điển từ bi mọi người trong tâm đều có, tâm từ bi mọi người có mà không có sử dụng. lăn la trong cái cảnh kia mà không đi không đâu vào đâu, kiếm tiền. Kiếm tiền rồi làm gì? Điều thứ nhất là tự gạt mình. Kiếm tiền không minh chắn là tự gạt mình, xây dựng cái tâm không có tốt, tạo ra cái lừa thầy phản bạn ở thế gian có sức mạnh. Rốt cuộc nói tôi, tại sao tôi không gặp được bạn tốt? Vì tôi đã lừa gạt tôi rồi, người ta lừa gạt tôi có chút là ăn chung gì. Tôi là người lừa gạt chắn. Tôi tham tiền, tôi làm điều đó thì tôi phải bị gạt, không có gì hết. Cái tham trước hết mà bỏ cái tâm, bỏ mất cái chân tâm của mình luôn, tôi không thấy cái nguồn gốc của mình. Đâm ra thở than, bị lợi dụng, học cái nghề lợi dụng, lợi dụng người khác, quay quần trong cái khổ cảnh mà không hay. Tôi tưởng mình làm được nhiều việc, thế là gom lại không có một chút xíu, không bằng không, không có giá trị, muốn bằng 100 gram nữa. Không có giọt điện để làm người, tâm thân quỷ hoại luôn, không có phát triển. Lý luận theo cái chiều hướng của người thành công ở thế gian, họ lợi lưu lại những thành công nhưng chưa chắc gì thành công. Không hiểu, hiểu một mặt không hiểu hai mặt, là nó bị kẹt hoài. Cả ngày làm việc mà bị rối ren, cái tâm không được mở. Là mình lừa gạt mình làm sao mở? Cho nên muốn tránh cái sự lừa gạt mình là phải tham thiền, phải cởi mở, phải dứt khoát. Chuyện đời để cho đời, mình tự nhiên hành hình thành tại thế gian này, có mặt ở mặt đất này. Mà tự nhiên mình cũng có mặt ở văn cục về mình, Việt Nam không có vũ trụ đến đây, nhưng mà nó vẫn như này. Thì cái chuyện tự nhiên đó mình thả lỏng để mình sống vui không? Sống luôn, tất cả mọi người đều dễ dãi và tự do phát triển tâm linh. Thì mình không có gạt ai nữa. Lo quá mà chỉ con đường sai cho họ, hay tạo con đường sai cho chính mình. Rồi mình hiểu tất cả là hình thành từ tự nhiên và hồn nhiên, thì mình đâu có nghĩ vấn đề đó làm gì. Thì con người lúc nào cũng vui, từ đó mới tìm ra hạnh phúc định, từ đó lui về thanh tịnh mới thấy rằng ta là ánh sáng ở mặt đất. Và biết được mình ánh sáng, mình mới hòa tan với mọi giới. Cái thức hòa đồng mới mở, thì không có kỳ thị bất cứ ai, tha thứ và thương yêu trước hết. Mình giàu lòng tha thứ và thương yêu thì tương lai mình được hưởng cái phước chứ. Kỳ này mình giúp được người thì kỳ sau người giúp mình, tại sao mình phải lo? Cho nên cái căn bản mình phải biết thoát môi, cái nhìn của mình cũng phải hiểu tha thứ và thương yêu. Hiểu tận gốc của mọi tâm linh hiện diện ở mặt đất, không có một khoa học gia nào có thể chế họ ra được. Dù họ là một người tị nạn, đau khổ nghèo nàn, nhưng mà không ai chế họ ra được. Ốc của con người quan trọng. Nó còn cái khối óc để mà sống, khối óc nó liên hệ với cái điện năng càng khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường. Cho nên không có vấn đề kỳ thị trong óc của chúng ta. Người nào chúng ta thấy cũng hay hết. Thì cũng như các bạn có cái đường hoa, trồng hoa, các bạn nhìn ra đâu có hoa là sống. Trong hoa đưa nở cái vườn thấy đẹp đó. Hỏi như mình có khả năng nào biến từ cái hoa đỏ thành hoa trắng được không? Nó tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Con người cũng vậy, tự nhiên hồn nhiên hình thành. Mình phải biết có cái trí tuệ sáng suốt để nuôi dưỡng và hỗ trợ cho thành công. Thì cái cảnh tức là cái tâm, cái tâm mình nó đẹp hoa đồng thì cái cảnh cũng đẹp. Cho nên vô trong cái nhà nhìn cái con người nó biết hoa đồng, biết thương yêu mọi người thì không khí cái căn nhà nó khác. Mình nhìn cái gì cũng nghịch hết được, không khi của gia đình đó không có tốt. Ốc của người chủ nhân không có mở, phải hiểu chỗ đó. Cho nên chúng ta phải tham thiền nhập định, phải thấy ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đang ngồi thiền nhắm mắt đó là các bạn thâu cái gì? Thâu cái chấn động thanh quan của vũ trụ đang ban chiếu trong ốc các bạn. Cho nên khi các bạn ngồi thiền mà tới mê đi rồi cái tỉnh dậy cái các bạn thấy đúng bữa nay tôi thấy khỏe, tôi thấy hạnh phúc nhiều, tôi thấy khỏe lắm. Tôi thấy tất cả những cái gì tôi có thể tha thứ, như một tỉnh được một tiếng đồng hồ mở trí ra rồi tôi thấy người tôi nó khỏe, chấn động trong cơ tạng tôi nó quân bình, ấp tôi nó càng ngày càng sáng suốt và nó hiếu học, nó tìm hiểu để nó phát triển hơn. Cho nên vô vi là tu học phát triển và phát minh. Khi mình sáng suốt được, mình đem sự sáng suốt cho mọi người, công hiến cho mọi người. Mình nghĩ mọi người là anh em của mình, chung trong một quả địa cầu. Ngày hôm nay nền tảng văn minh nó đã chiếu rõ ràng quả địa cầu tròn do chúng ta ở chung một mối chứ đâu có xa. Mà không biết thương nhau, không biết hòa đồng thì không biết thương nhau, không biết giúp đỡ lẫn nhau, lại nghi kỵ lẫn nhau và thù hận lẫn nhau và tạo cái khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay quý vị biết tham thiền thì cứ thiền đi, thì tự nhiên cơ tạng nó quân bình, thì cái ấp quý vị mở ra. Hồi nào giờ quý vị không biết tiếng Tây, tiếng Anh Lê, tiếng Việt Nam, nhưng mà thiền rồi các bạn tự nhiên nó thanh nhẹ, học một chút xíu là biết rồi, không có khó khăn. Hỏi với người Canadian, với người Pháp, với người Việt Nam, có thể đổi cái bàn ra cái chén được không? Cái bàn nó cũng nói cái bàn thôi. Vì cái luồng điện nhẹ hay là nặng mà thôi, tùy cái chỗ nó ở, nước nó trượt hay là thanh, cái giọng nói nó khác. Nhưng mà hiểu rồi, cái hiểu nó có một thôi. Người ngoại ở trên rừng, mấy người ngoại giờ đó chứ sấm sét nổ cái đùng đó, thì hỏi người ngoại cũng là sấm sét, mà người dân ở dưới này cũng là sấm sét, cũng một thứ thôi. Cho nên không có nên kỳ thị và phân biệt giữa con người và con người. Con người có cái ấp với kính trọng là lẫn nhau mới có cơ hội xây dựng cho nhau, thế giới mới có hòa bình. Không có người nào giỏi hơn người nào hết á. Phải biết thương yêu và tha thứ thì người đó mới có cơ hội tiến về cảnh thanh nhẹ, ta gọi là thiên đàng, là chỗ đó. Tâm không có hạnh phúc làm sao đi lên thiên đàng, tâm mất quân bình làm sao lên thiên đàng. Ở đây con người biết đi máy bay trước khi bay ấy, thì phi công đã hỏi cả ngàn câu hỏi, người ta mới cho nó chạy tới, là quân bình nó mới bay lên trời được, mất quân bình nó đâu đi được. Mà tâm chúng ta không quân bình làm sao chúng ta xuất hồn đi đâu được. Chúng ta đã đến đây, hồn nhiên và tự nhiên đến đây, thì một ngày nào chúng ta phải ra đi chứ. Đi bằng cách nào? Đi bằng một cái luồng điển quân bình thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có đến rồi mới có đi. Mà muốn nó thanh nhẹ, chúng ta bỏ cái nghiệp tâm, không có lôi cuốn, không có để bên ngoài lôi cuốn chúng ta. Trong tâm chúng ta phải sửa ra, sửa càng ngày càng hòa đồng, càng thanh nhẹ, thì tự nhiên nhắm mắt đi đó. Chứ con người nguyên diệu vô cùng. Cái ấp con người ấy, bây giờ khoa học người ta muốn chế cái ấp con người 10 căn nhà chứ không được, còn nhiều chuyện lắm. Bao nhiêu thần kinh trong ấp, tất cả thần kinh cơ thể này ghi cái 100.000 cái số máu ở trong đó thì phải ít không. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái điện năng thì cái ấp không có mở. Cái hiểu điện năng, hàng ngày ăn những cái gì, uống những cái gì, chấn động ở trong cơ tạng nó chuyển chạy, cho nên chúng ta tham thiền, khi soi hồn nghe ồ ồ một thời gian rồi hết ồ ồ, rồi tới thanh tịnh, nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là điện năng, không phải ánh sáng nhà đèn. Ánh sáng tự nhiên trong bóng tối, ta nhắm mắt cũng thấy ánh sáng. Cái đó là ánh sáng từ bi của chính hành giả có, không có mượn, không có xin của ai hết, mà nó biết buông bỏ, nó mới trở về thực chất của chính nó. Cho nên người tu thiền lần lần nó nói chuyện càng ngày càng sáng suốt. Người khác ngồi nghe nó nói chuyện mở trí, là nó được trở về với căn bản thanh tịnh của nó, nó mới thổ lộ những cái âm thanh nhẹ nhõm và để cho người kế tiếp được chung hưởng và bằng học tiến hóa như nó, chứ không có độc tài làm thầy để khổ người khác. Cái đó là không có đúng. Bên vô vi là bình đẳng trao đổi học tiến và cùng chung phát minh để giúp nhân loại. Vô vi không có làm chủ ai, nhưng mà làm chủ thể xác mình, khai phá khối óc mình từ tâm tối đi tới sáng suốt. Cho nên người vô vi tu hết rồi nhịn nhục rất giỏi. Tại sao nó nhịn nhục giỏi? Vì nó thấy kết quả của mọi sự việc không có gì hết. Cả thế gian nó ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy, chứ không có chỗ không có. Không có kêu không giải quyết được. Tất cả việc gì cũng giải quyết được. Cũng do cái ốc của mình là. Mà ngày hôm nay chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định là chỉ lo bồi dưỡng cho cái ốc tu thân và sửa khối ốc lại. Sau đó nó trật tự. Làm đâu đó nó đàng hoàng. Nó mới mở cái thiên cơ trong cơ tạng mình. Chúng ta gặp mình quan trọng là tiên, thận, gan, ba bộ phận nó luồn điển phải chạy đều. Nó là một, lúc đó chúng ta mới thành. Còn nó với nhau là bệnh luôn luôn. Cho nên buộc phải làm pháp luân thường chuyển để mở lên trên óc được. Con đường đi nó rõ rệt. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Là cái chấn động. Khi các bạn mở miệng ra nói chuyện thì ở trong nó làm thinh, nó tỉnh. Và khi ngậm miệng lại trong này thì trong bụng nó lý luận. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có đường lối. Ngậm miệng thì niệm cái chấn động ở bên trong nó sẽ mở trung tâm bộ đạo. Thì lúc đó niệm, nhắm mắt lại niệm lại thì nó thấy sáng. Thì lúc đó nó có đường lối xuất. Thay vì mở ra cái nói lại nhảy lù bù nhưng mà không biết đường đi, nó kẹt. Đâm ra khổ, khổ về tình, khổ về tiền, khổ về đủ thứ hết. Chính mình không chịu khai phá mình. Mình có ruộng nương, có nhà cửa, có nước. Cơ thể của các bạn là 70% nước. Trong đó mình khai thác hết, mình có hết. Mình hiểu hết, mình mới là hạnh phúc. Còn mình đang làm chủ cái thể xác mà mình không biết cái này cái gì trong này. Cái dòng cine nó nói hay, nghe lời đi cine mà không biết cái của mình có. Mình là kép chánh, mình là đào chánh, mình đang đóng tuồng mà mình không biết. Lại không biết gì xem cái phim mình cứ muốn video xem cho nhân thép là lạc liền, không biết mình ở đâu. Không biết mình ở đâu, không biết cái vị trí của mình. Đến đây để làm gì? Đến đây để học hỏi để làm gì? Để học chữ nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa rồi mới thức tâm. Nhịn nhục tối đa thì cái tâm từ bi nó mới mở. Tâm từ bi nó mở được, nó thấy từ bi là sức mạnh, nó mới dễ
tha thứ người khác.
Còn nó không có sức mạnh, nó làm sao tha thứ người khác? Nó không có tâm từ bi, nó không chịu tha thứ người khác. Thì chỉ hơn thua rồi là được cái gì? Không được cái gì hết. Hơn thua chỉ đi một đoạn đường rất ngắn và cái đường dài không biết, thì làm sao có sự thành công? Cho nên phải nhịn nhục thanh tịnh. Đọc cuốn sách của mình. Nếu mà người thanh tịnh, người ta nhìn cái cuốn sách của mình, ốc của người, của tác giả nó được mấy phần trăm? Cái ốc sáng suốt của nó được mấy phần trăm? Ta nhìn người ta biết rồi, không có thể gạt được. Cho nên phải dụng tâm tu. Nếu mà không lấy tâm, không bao giờ có cơ hội tu. Lấy cái xác là tu không được. Lấy cái xác là đi học võ, đi tập thể thao thôi. Còn cái tâm thì khác. Tâm nó bằng đầu nó niệm Phật, rồi nó mở cái chiều hướng suy tư ra, rồi lần nó sáng cái óc ra, nó mới hiểu nó nhiều hơn, hiểu nó nhiều hơn, càng hiểu nó thì càng không tin cậy nó. Vì quá khứ bao nhiêu kiếp nó đã làm sai, càng không tin cậy nó thì càng ý thức được và cho nó có cơ hội sửa tiến, thì cái thức quả đồng nó mới mở. Trong kiếp này nó có thể giải quyết cho chính nó. Cho nên tham thiền phải hiểu rõ ta đang làm cái gì, ta đang khai thác gì. Ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngồi tham thiền là đang học cái trường đại học chứ không phải là bỏ. Học viên của càn khôn vũ trụ. Mà tương lai mà thành hình rồi khai sáng trí sáng rồi, ở thế gian người ta kêu mình là bác sĩ tâm linh chứ không phải là. Bởi vì chiều hướng nào, khía cạnh nào cũng hiểu, nắm được nguyên lý với từ bi rồi giải đáp rất thông minh. Không cần học chữ nhiều mà sự thật chúng ta học kinh vô tự trong tâm chúng ta soạn sẵn. Khi mà Chúa ban ơn con người xuống đây là đã có chương trình hết. Không chịu học, không chịu tiến thì phải bỏ mất cơ hội và chậm đi. Mà chịu học, chịu tiến về thanh tịnh thì người đó sẽ sáng suốt nhiều hơn. Nó sống an nhàn. Tự nhiên trong tâm từ bi nó khai triển, thì lượng bác ai nó càng ngày càng mạnh, độ tha, mạnh mẽ. Nó lấy cái khí giới tình thương và đạo đức làm căn bản, chứ không phải lấy xuống âm làm căn bản. Cho nên những người không hiểu, nó lệ thuộc bởi xuống âm mà không mắc cỡ. Tại sao? Vật chất làm chủ trí con người. Con người ngu mất đi. Không nên lấy vật chất làm chủ, mà lấy cái trí làm chủ vật chất, thì nó mới có cái thức quả đó. Thế gian mới vui, mới thấy rõ cái mùi hạnh phúc, giá trị của tình yêu. Rồi đến đây tôi cũng nói nhiều lời. Các bạn có gì thắc mắc